Huyền Thiên, chương 958, hoảng sợ cầu cứu trùng hợp, góc truyện audio.com, là lực lượng sau lưng Thanh Long hội tông chủ, tôi đang muốn xin chỉ thị ngài nên làm như thế nào? Trương Trị Trung nói, theo an bài ban đầu của Dương Thiên Lôi, cao thủ của Hiên Viên Kiếm Tông chỉ hiệp trợ, loại lực lượng phi thế tục này, có thể không sử dụng thì không sử dụng. Nếu không sẽ khiến cho các nơi chú ý, cuối cùng làm xảy ra chém giết giữa các lực lượng phi thế tục, đó không phải là điều Dương Thiên Lôi muốn, cũng không phải tổ chức muốn nhìn thấy. Cho nên, sau khi Thanh Long hội xuất động loại lực lượng này, Trương Trị Trung cũng không tự tiện hành động, mà là chờ đợi xin chỉ thị Dương Thiên Lôi sau đó mới quyết định. Việc này còn cần xin chỉ thị sao? Sau này gặp phải loại chuyện này, trực tiếp diệt sát. Bọn chúng dùng thủ đoạn phi thường, chúng ta cũng dùng thủ đoạn phi thường. Là bọn hắn làm trái nguyên tắc, không phải chúng ta. Tuân mệnh, có những lời này của tông chủ ngài, thuộc hạ đã biết làm thế nào rồi. Trương Trị Trung trầm giọng nói. Hồng binh, Trương Kiến, nếu nhân thủ tài lực không đủ, trực tiếp tìm Lão Trương. Lão Trương, anh toàn lực phối hợp với bọn họ trong vòng một tháng, nắm giữ Thanh Long hội cho tôi. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Dạ, gặp ác nhân, các ngươi phải ác hơn gấp trăm gấp nghìn lần hắn. Gặp người lương thiện, các ngươi phải sử dụng thủ đoạn đàng hoàng. Đây là nguyên tắc cơ bản, vĩnh viễn không thay đổi. Hiểu rồi, tốt lắm, uống rượu nào. Sau khi Dương Thiên Lôi cùng đám người Trương Trị Trung, Trần Hồng Binh say sưa khoảng nửa tiếng thì mới trở lại phòng của tư nữ, năm người cùng tiến lên tầng cao nhất của khách sạn Hàng Long, sau một lát liền biến mất khỏi ma đô. Trong hư không, tiểu nha đầu Tống Hiểu Phân này ôm thật chặt cánh tay của Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, thỉnh thoảng lại hét lên. Hiển nhiên, Tống Hiểu Phân mới chỉ thử qua một chút cảm giác bay trên trời, lúc này, mới là bắt đầu thể nghiệm chân chính. Đồng dạng tiếp xúc một ngày, Trương Nhã Tĩnh cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, so sánh với Tống Hiểu Phân không chút nào kém hơn, cũng là kích động vạn phần. Thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày, vô luận như thế nào Trương Nhã Tĩnh cũng không nghĩ tới, trên người Dương Thiên Lôi lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Vào lúc Dương Thiên Lôi kể cho nàng nghe chuyện của hắn, tuy rằng nàng tin tưởng, nhưng chung quy vẫn là có cảm giác nghe kể chuyện cổ tích mà hiện tại, là thật sự rõ ràng cảm nhận được, làm sao có thể không hưng phấn. Chỉ bất quá, hôm nay Dương Thiên Lôi cảm thấy tương đối buồn bực, ngoại trừ Tiểu Khả Ái không tim không phổi Tống Hiểu Phân ra, ba người Lăng Hy, Trương Nhã Tĩnh và Lý Hàn Mai lại hoàn toàn không thân thiết với hắn, giống như hiện tại, Dương Thiên Lôi chỉ mang theo một mình Tống Hiểu Phân mà thôi, còn Lý Hàn Mai cùng Trương Nhã Tĩnh thì đều ở bên cạnh Lăng Hy. Không thể không nói, tuy nữ nhân đối với mình rất khoan dung, nhưng khi tụ tập cùng một chỗ ai cũng sẽ mất tự nhiên, đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng không thể thân thiết với ai hơn. Bằng không thì sẽ gặp phải một đống bình giấm chua, cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là để cho chúng nữ có đời sống riêng của mình, còn Dương Thiên Lôi thì chia thời gian ra gặp mặt, cuộc sống như thế mới vui thích, cũng tương đối thoải mái. Bằng không khi thật sự trở lại Tam Thập Tam Thiên, sẽ giống như tình huống của đám người Trương Tử Hàm. Hoang dâm vô độ cuối cùng là quá khó xử. Góc truyện audio.com Tựa như mộng tưởng ban đầu của Dương Thiên Lôi ở Tam Thập Tam Thiên là có một chiếc giường cực lớn, hắn và chúng nữ ngủ cùng nhau, biết được Tam Thập Tam Thiên băng diệt hắn còn chưa thực hiện. Cho dù là song tu trong thanh tĩnh lưu ly bình, cơ bản cũng đều là một mình phân chia không gian. Thiên Lôi ca ca, bao lâu nữa mới tới? Thật nhanh a, Tống Hiểu Phân vẫn luôn thân mật dị thường, mà gần đây tiếng Thiên Lôi ca ca càng lúc càng trôi chảy. Khoảng hơn 10 phút nữa. Địa cầu rất nhỏ, nhớ năm đó, ca cùng Lăng muội muội có lẽ chỉ cần trong chớp mắt là có thể đến. Hiện tại bất đồng, chỉ có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, chậm hơn rất nhiều. Dương Thiên Lôi nói, không được quá là nhanh. Thiên Lôi ca ca, thân ca ca, hảo ca ca, chúng ta chậm một chút nha, dù sao Liễu Diệp Nhi có thể còn chưa tới. Chúng ta đi vòng vòng chơi, được không? Tống Hiểu Phân nói, được, hôm nay ca cho em chơi thống khoái. Dương Thiên Lôi béo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tống Hiểu Phân, nói. Lăng tỷ, Thiên Lôi, chúng em có thể tu luyện hay không? Trương Nhã Tĩnh vốn rất thích công phu, khi cảm thụ khoái cảm bay trên trời, đương nhiên không thỏa mãn để người khác mang theo bay đi, mà muốn mình cũng có năng lực như vậy. Đúng a, em cũng muốn học, nghe thấy lời nói của Trương Nhã Tĩnh, Tống Hiểu Phân cũng nói theo. Mặc dù Lý Hàn Mai không có nói chuyện, nhưng ánh mắt nàng lộ rõ, nàng cũng muốn. Có thể mà cũng không thể. Dương Thiên Lôi nói, vì sao, con đường tu luyện quan trọng nhất là rèn luyện tâm thần, ca cùng Lăng muội muội bây giờ có thể phi hành, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới tâm thần có thể dung nhập vào trong thiên địa. Nếu không, sẽ hao phí năng lượng, mà địa cầu hiện tại, là ở trong phong ấn, căn bản không có thiên địa chi lực để cung cấp cho tu luyện giả hấp thu, khôi phục. Mọi người muốn có được loại năng lực này, không phải là không thể được mà tu luyện đối với ca mà nói hiện giờ chỉ có thể cung cấp công pháp cấp thấp đến không thể thấp hơn, nhưng một khi phong ấn của địa cầu bị ca và lăng muội gỡ bỏ, vậy đều là đồ bỏ đi, học cũng phí công, hà tất phải phí khí lực. Chờ khi phong ấn bị cởi bỏ, ca truyền thụ cho các người công pháp, chỉ cần chậm rãi tu luyện là có thể dần dần đề thăng, hơn nữa có ca trợ giúp, đủ loại bình cảnh cản trở trên con đường tu luyện đều không là vấn đề. Các người sẽ tiến cảnh rất nhanh, trong vòng 10 năm, trở lại địa cầu chính là đệ nhất cao thủ, trong vòng 100 năm, liền có thể thăng chức cảnh giới chân tiên cũng có khả năng. Dương Thiên Lôi giải thích, đọc truyện online, nha, ông, trong hư không, một chiếc máy bay dân dụng xa hoa nhãn hiệu Boeing 949, bỗng nhiên xuất hiện một trận nổ vang, ngay sau đó, cả phi cơ bắt đầu sóc nảy chấn động kịch liệt, một vài hành khách thanh tỉnh lập tức kinh hô ra tiếng, những người khác đang mơ mơ màng màng cũng ngay tức khắc bị sóc nảy làm tỉnh lại. Sao lại thế này, sao lại thế này, trong phút chốc các thanh âm hỏi han bằng tiếng Hoa Hạ tiếng Anh cùng các thứ tiếng khác đồng loạt vang lên. Khủng hoảng, máy bay, là một loại phương tiện giao thông ít xảy ra tai nạn nhất cũng là an toàn nhất. Nhưng mà, đối với những phương tiện giao thông khác mà nói, máy bay một khi phát sinh trục trặc rơi vỡ, thì cơ hồ không có bất kỳ hy vọng còn sống, tỷ lệ tử vong là cao nhất. Nguyên bản máy bay vững vàng, cũng không gặp phải khí lưu bất thường nào. Góc truyện audio.com Vì sao bỗng nhiên sóc này rung mạnh hơn nữa âm thanh kia rõ ràng cho thấy phát ra từ trong máy bay. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt một vài hành khách nhát gan đã sợ đến mặt không còn chút máu. Mà Liễu Diệp Nhi cùng các nhân viên đi theo bao cả khoang hạng nhất cũng một đám lộ ra biểu tình kinh ngạc. Xin chú ý, máy bay ngoài ý muốn xuất hiện trục trặc, xin mọi người giữ vững bình tĩnh, nghe theo an bài của nhân viên phi hành đoàn. Liễu Diệp Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Người đại diện Lý thì, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Các bảo tiêu cũng đồng dạng như thế, chỉ có một mình Hắc Long vẫn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng là còn duy trì chấn định. Mà Cổ Xuyên Huệ Tử ngồi bên cạnh Hắc Long thì kinh sợ giống như tiểu hài tử. Đúng lúc này, chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra, máy bay bỗng nhiên lật chuyển trong hư không, trong phút chốc một vài hành khách còn chưa kịp buộc chặt dây an toàn tức thì lăn lộn trong máy bay kêu lên thảm thiết vang vọng cả khoang, một vài sách báo tạp chí cùng với đồ vật vụn vặt cũng bay tán loạn. Hỗn loạn, lúc này, ngay cả phát thanh viên cũng hét lên một tiếng, cho dù cô ta cực lực bảo trì chấn định khuyên bảo mọi người chấn định nhưng ngay cả thanh âm của cô ta cũng đang run rẩy. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ tới một khả năng chết. Bọn họ sẽ chết, trong nháy mắt này, mỗi người đều nghĩ đến người nhà, vợ con cùng với những chuyện chưa hoàn thành, nhưng bọn họ biết hết thảy đã muộn. Liễu Diệp Nhi vốn cũng không buộc dây an toàn, nhưng mà luôn luôn có một bàn tay nhỏ bé trong suốt như ngọc vững vàng giữ lấy nàng, mặc cho máy bay sóc này, Liễu Diệp Nhi đều không hề hấn gì. Nhưng Hắc Long cũng chỉ có thể bận tâm đến hai người Liễu Diệp Nhi và Cổ Xuyên Huệ Tử. Trên gương mặt xinh đẹp của Hắc Long, lông mày đen nhánh nhíu chặt. Cho dù là nàng cũng chỉ có thể ổn định lúc này, nếu máy bay thật sự rơi, e rằng nàng căn bản không thể đồng thời cứu cả hai người Liễu Diệp Nhi và Cổ Xuyên Huệ Tử. Hơn nữa chính nàng còn sống hay không cũng là vấn đề. Dù sao, máy bay ở trên cao như thế, mà mới bay được mấy tiếng, hiện tại hẳn là ở ngoài biển khơi, tuy rằng tu vi của nàng lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể phi hành nhất thời mà thôi, năng lượng có thể chống đỡ bao lâu. Hắc Long nghĩ tới một người. Đồng dạng, Liễu Diệp Nhi trong lúc kinh ngạc cũng nghĩ đến một người. Chỉ có điều, hai người bọn họ ai cũng không biết người mà mình nghĩ đến là cùng một người mà thôi. Điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng thoát tục tuyệt trần của Liễu Diệp Nhi mang theo một tia kinh hoàng, rất nhanh lấy ra điện thoại của mình, bằng tốc độ nhanh nhất khởi động máy. Cùng lúc đó, Hắc Long cũng nhanh chóng cài dây an toàn cho tỷ tỷ của mình và Liễu Diệp Nhi rồi cầm lấy điện thoại. Không sao đâu, không sao đâu. Tiểu thư đừng sợ, để tôi gọi điện thoại. Sắc mặt Lý thì tái nhợt an ủi, đồng dạng rất nhanh lấy điện thoại ra. Di động đặc thù, vô luận Liễu Diệp Nhi, Lý thì hay Hắc Long đều là lấy ra di động đặc thù. Di động bình thường ở trên máy bay làm sao có được tín hiệu. Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry the subscriber is not. Liễu Diệp Nhi là người đầu tiên bấm gọi điện thoại, chỉ có điều tuy rằng điện thoại của Liễu Diệp Nhi không phải đồ bình thường, nhưng nàng là góc truyện audio.com, gọi cho số bình thường của Dương Thiên Lôi, mà Dương Thiên Lôi đang phi hành trên không trung, làm sao điện thoại bình thường có thể có tín hiệu đây? Nhiều lão, tôi là Hắc Long, máy bay Liễu Tiểu Thư Ngôi gặp phải trục trặc nghiêm trọng. Giúp tôi kết nối đến Dương Thiên Lôi được không? Mau lên, chỉ có anh ta mới có thể cứu. Hắc Long lo lắng nói. Được, Nhiều Lão chấn động, vốn nhận được điện thoại của Hắc Long, ông ta còn kỳ quái, nhưng nghe thấy lời nói của Hắc Long, liền lập tức đồng ý không chút do dự. Dương Thiên Lôi, sự kiện ở R Quốc, Nhiều Lão đã chân chính hiểu được Dương Thiên Lôi căn bản là một cao nhân ngay cả ông ta cũng không thể tưởng tượng. Nguyên bản đuổi theo Dương Thiên Lôi cùng Tông Chủ Thần Hoàng Tông xem đại chiến, nhưng căn bản không thể đuổi kịp hai người, cho nên khi ông ta và Thanh Long cùng với Hắc Long phản hồi Thần Mã Điểu Xã, nhìn thấy tất cả mọi người đều biến mất thì đều tràn ngập lo lắng, dù sao, không biết được thành quả chiến đấu như thế nào. Ba người bọn họ cùng đợi ở phụ cận Thần Mã Điểu Xã, mãi đến khi Dương Thiên Lôi xuất hiện, giao Tông Chủ Thần Hoàng Tông đang hôn mê cho Hắc Long, bọn họ mới yên lòng, đồng thời đối với năng lực của Dương Thiên Lôi càng có nhận biết rõ ràng. Chỉ có Dương Thiên Lôi mới có thể cứu. Cách chương.